Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam bắt tin loa phát thanh nhiễu sóng Trung Quốc. Loa phát thanh ở Hội An bị nhiễu sóng tiếng Anh, chứ không phải tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam khẳng định với đài VOA. Ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho VOA biết vụ nhiễu sóng tiếng Trung Quốc ở một số loa phát thanh phường Cẩm Châu, thành phố Hội An là do báo chí đưa lộ.
Không có vấn đề gì, nó là báo đưa lộn đấy, nó là tần số của VOV thảo hiểu qua tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung Quốc, không có vấn đề gì đâu.
Giới chức của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam xác nhận với VOA rằng sự cố đài VOV do nhiễu sóng là do đang thử nghiệm. Ông Võ Văn Thơ cũng khẳng định từ trước tới nay chưa hề xảy ra hiện tượng nhiễu sóng tương tự tại địa phương. Trước đó, trong ngày 28 tháng 8, báo Tuổi Trẻ đưa tin nhiều người dân ở khu vực chợ Bà Lê đã rất bất ngờ khi nghe loa phát thanh của phường phát toàn tiếng Trung Quốc trong gần nửa giờ vào trưa 27 tháng 8. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, trưởng đài truyền thanh truyền hình thành phố Hội An, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết nguyên nhân vụ việc là do sự cố nhiễu sóng. Bà Cẩm xác định với Tuổi Trẻ rằng sự cố nhiễu sóng tiếng Trung Quốc trước đây đã xảy ra một lần, nhưng chỉ trong khoảng 3 đến 5 phút. Bà Cẩm cho Tuổi Trẻ biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã tham mưu cho thành phố để xử lý triệt để hiện tượng này. Một trong những đề nghị của đài là xin cấp kinh phí để mua bộ lọc mã hóa chắn sóng chống nhiễu để cài đặt tại các đài truyền thanh xã, phường của Hội An. Thông tin từ nhiều tờ báo Việt Nam cho biết, hiện tượng nhiễu sóng Trung Quốc còn xảy ra ở các đài truyền thanh phường Cẩm Kim, Cẩm Thanh của thành phố Hội An. Trước đây trong tháng 7, loa phát thanh phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và loa phát thanh ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bị tình trạng nhiễu chèn sóng Trung Quốc. Việt Nam quy hoạch siêu dự án thép giữa lúc quan ngại về môi trường tăng cao. Việt Nam vừa đưa vào quy hoạch siêu dự án thép với quy mô lớn gấp đôi dự án Formosa cho giai đoạn 2020 đến 2025. Báo chí Việt Nam loan tin này giữa lúc mối quan ngại về sự cố ô nhiễm môi trường bị quy cho hệ thống xả thải của nhà máy thép Formosa tiếp tục tăng cao. Theo báo VN Express, Bộ Công Thương Việt Nam đã chấp thuận triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná, Ninh Thuận với công suất 16 triệu tấn một năm và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ đô la. Dự án được thực hiện theo 5 giai đoạn, dự kiến sẽ sử dụng 240 ha đất và sẽ chính thức hoạt động vào năm 2019. Cũng theo báo VN Express, nếu dự án được triển khai thì Việt Nam sẽ trở thành công xưởng sản xuất thép của khu vực. Trong khi thị trường thép thế giới đang lao đao vì hàng triệu tấn thép dư thừa, việc Việt Nam phê duyệt siêu dự án thép mới khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, từng là thành viên ban cố vấn Thủ tướng Việt Nam cho rằng nhà nước Việt Nam phải rất cẩn trọng trong dự án mà bà cho là đầy rủi ro như dự án Hoa Sen Cà Ná Bình Thuận.
Với cái mức hiểu biết của tôi rất là ít thôi về ngành này thì tôi cũng biết được là trên thực tế bây giờ trên thế giới ngành thép là dư thừa công suất và đặc biệt là ở khu vực châu Á này bên cạnh một nước khổng lồ và dư thừa thép rất lớn như Trung Quốc thì các nước châu Á còn lại, như là các nước Đông Nam Á như Việt Nam, hoàn toàn là không nên tính đến chuyện đầu tư vào ngành thép làm gì cả. Hai nữa là ngành thép là một ngành mà ngay cả một số nước họ có phát triển thì phải là những sản phẩm rất là cao cấp và nó không thuộc những dòng sản phẩm đang dư thừa hiện nay mà Trung Quốc đưa ra thị trường. Và làm những ngành cao cấp đó thì nó hết sức tốn kém về kinh tế cũng như là khó về kỹ thuật. Thành có lẽ với trình độ của một nước như Việt Nam thì quyết định đầu tư như vậy cũng sẽ là một quyết định đầy rủi ro.
Chủ đầu tư của siêu dự án thép là tập đoàn Hoa Sen của Việt Nam. Trong bối cảnh dư luận Việt Nam đang lo lắng về tác động của dự án Formosa đối với môi trường dẫn đến sự cố cá chết hàng loạt dọc theo vùng biển miền Trung, lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ khẳng định với báo Kinh tế Việt Nam rằng tập đoàn này sẽ không để một giọt nước thải ra biển và nếu dự án gây ô nhiễm, chúng tôi sẽ tự đóng cửa nhà máy và giao toàn bộ tài sản cho nhà nước. Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng cam kết của ông Vũ là không ổn.
Tôi nghĩ là cái cách cam kết đó cũng không ổn. Nó cũng không đúng ở chỗ là đã làm thì phải chắc chắn và phải để cho nhà nước cũng như xã hội kiểm soát được cái việc gây ô nhiễm. Thế còn đã gây ra rồi thì như Formosa bây giờ có đền bù bao nhiêu cho Việt Nam? Nói thật là có gấp 10 cái số 500 triệu Formosa đang đền bù cho Việt Nam cũng không đủ để có thể phục hồi lại vùng biển ở 4 tỉnh miền Trung. Thế bây giờ ông Vũ lại tính làm tiếp ở cái vùng Ninh Thuận, tức là vùng biển phía Nam Trung Bộ đó, thì thực sự tôi rất ngần ngại cho tương lai của vùng biển này.
Tập đoàn Hoa Sen cho biết, lý do đầu tư dự án thép lớn nhất nước là do ngành thép ở Việt Nam hiện vẫn đang nhập siêu và nhu cầu thép cán nóng, phôi thép ngày càng tăng cao. Dự kiến siêu dự án thép sẽ tạo ra khoảng 45.000 việc làm cho địa phương sau khi hoàn thành. Nguyên giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản. Ông Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, vừa gửi thư cho chi bộ Đảng Cộng sản nơi ông cư ngụ để thông báo về quyết định từ bỏ Đảng kể từ ngày 26 tháng 8 vì không thể chấp nhận một tổ chức đoàn thể đang hoạt động trong đất nước Việt Nam mà không chấp hành luật pháp Việt Nam. Trong thư, ông Võ Văn Thôn, 76 tuổi, cho biết ông đã bị quận ủy quận 3 đề nghị kiểm điểm về việc tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, không chấp hành các quy định trong Đảng. Ông Thôn cũng cho biết trong thư rằng ông đã báo cáo xin ý kiến của chi bộ. Sau khi chi bộ biểu quyết, có 6 ý kiến đồng ý và không có ý kiến không đồng ý. Nhưng sau khi ông nộp đơn tưởng kiểu cử, Đảng ủy phường, thường vụ quận ủy đã mời ông Thôn ra phường và khuyên ông rút đơn vì tuổi cao sức yếu. Trả lời đài VOA, ông Thôn cho biết.
Đảng mình vô một cái tổ chức nào đó là mục đích để làm một cái phương tiện để mình hoạt động, thực hiện một cái việc gì đó. Ví dụ như trước đây là chúng tôi tham gia để rồi giải phóng cho đất nước độc lập, thống nhất. Còn bây giờ thì cái chuyện đó đã hoàn thành rồi. Thì còn bây giờ thì nếu có cái gì vui vẻ thì cũng ở chơi cho nó vui. Còn nếu học vui vẻ thì ra. Chứ bây giờ đâu có còn cái mục đích gì nữa đâu.
Trong thư gửi chi bộ Đảng, ông Võ Văn Thôn nói ông bị ép buộc kiểm điểm về việc tự ứng cử mà ông cho là thi hành đúng quy định của luật pháp nhà nước Việt Nam và việc kỷ luật ông là thể hiện Đảng không tôn trọng pháp luật nhà nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thôn từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 và Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.